Lâm LMT xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, 25 tháng 12 năm 2010, chúng tôi kính chúc quý vị có một mùa lễ Giáng sinh thật an bình và hạnh phúc. Sau đây, xin mời quý vị chú ý lắng nghe đôi lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Món quà cần thiết. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Tôi ngồi dưới đó, quý vị có cảm nhận được Chúa Giêsu đã ra đời trong mùa Giáng sinh năm ấy không?
I don't know if you can feel it.
Hello.
Happy Sabbath. I don't know if you can feel the presence of God in our church.
Qua câu chuyện của ông Tùng đã tha thiết làm sao để gặp Chúa trong mùa Giáng sinh năm ấy.
We can see through the story of Mr. Tùng that he's searching for God in that skit.
Ông đã tha thiết chờ đợi Chúa nhưng mà không gặp Chúa.
He's waiting for God but he didn't find God.
Ông giúp đỡ những người quét đường.
And he helps out people like the street.
Người đàn bà lụm ve chai.
The person that's picking up cans.
Thằng bé đánh giày.
The boy who shines his shoes.
Hay là một người đàn bà bồng con đang chạy nạn.
Or the lady that had a child.
Và Chúa nói rằng chính ngươi để giúp đỡ cho những người ấy là các ngươi đã gặp ta.
And Jesus says, if you help those in need, you have found me.
Quý vị và tôi trong mùa Giáng sinh muốn làm sao để gặp Chúa hay không?
Ladies and gentlemen, what do we have to do to find Jesus on Christmas?
Muốn có một sự liên hệ chặt chẽ, thông công với Ngài hay không?
Do you want a relationship with Jesus?
Quý vị biết không, trong mùa Giáng sinh chúng ta tìm cách tặng quà cho nhau.
You know, on the Christmas day, we find gifts for each other.
Nhưng mà trong ngày Giáng sinh đó, Chúa cũng tìm cách tặng quà cho quý vị.
But on Christmas day, Jesus finds a gift for you.
Tặng quà như thế nào?
Finds a gift how?
Quý vị có bao giờ mà muốn tặng quà mà muốn đi tìm món quà đó mà khó tìm được món quà mà người mình thích hay không?
Have you ever looked for a gift but you can't find that perfect gift for that someone?
Có bao giờ trong mùa Giáng sinh quý vị đi tìm mà hết nơi này nơi nọ tiệm này tiệm nọ mà không tìm được món quà người thân thương mình hay không?
Have you ever walked into a mall and left and right you can't find that perfect gift for the person that you love?
Quý vị nghĩ chắc tìm quà dễ chứ? Có đôi khi có những người tìm quà rất khó, phải không?
You know sometimes it's very hard to find that perfect gift.
Người giàu không biết họ cần gì.
The rich people, what do they need?
Người thành công trong cuộc đời họ cần gì?
The very success, what do they need?
Chúng ta tìm như thế nào?
How do we find it?
Có những người nói rằng tìm vàng, tìm bạc dễ tìm, nhưng mà tìm một món quà cần thiết là khó tìm, ai ơi.
There's a proverb that says finding gold and money is easy, but finding the perfect gift is hard.
Tìm một điều gì mà quý nhất mà người mà chúng ta thương cần thiết.
What is the essential gift for that perfect somebody?
Có một lần tôi tìm món quà cho con của tôi là Timothy.
There's this once where I was finding the perfect gift for my son Timothy.
Và quý vị có biết rằng á là món quà tìm á nó không có chuyện dễ.
And you know, finding the gift is not easy to find.
Và chúng ta thấy rằng á là con của tôi khi mà ghi danh vô học trường đạo.
And you know, when my son went to private school.
Và khi mà họ các học sinh phải ghi danh học tập hát ở trong ca đoàn hoặc là tập ở trong một ban nhạc.
And they had to sign up for either the chorus or the band.
Và con của tôi chọn học tham gia trong ban nhạc.
And my son decided to join the band.
Quý vị biết học lúc mà hát trong ca đoàn thì quý vị đâu có cần phải mua dụng cụ kèn trống gì phải không?
You know that in choirs you didn't need to buy any instruments.
Nhưng mà con của tôi muốn học nhạc có nghĩa là sẽ tốn tiền để mua những thứ đó.
But my son wanted to be in the band so it's going to cost money.
Chúng ta cố gắng tìm vì muốn đáp ứng cái nhu cầu của người con yêu thương của mình.
And we want to find that gift to satisfy the love of my son.
Và khi mà nhận được món quà đó, rất mừng rỡ vô cùng.
And once you find that gift, you're so happy.
Ngày nào cũng vừa cầm cặp táp và cầm cái kèn đó đi thổi kèn trong nhà trường mỗi ngày.
And every day he holds that saxophone into school and blow that saxophone.
Đi đâu cũng thích thổi kèn.
Every day he wants to blow that saxophone everywhere.
Nhưng một ngày nọ không thấy đem cái kèn về.
And one day I didn't see him bring the saxophone home.
Và các tuần lễ cũng không thấy cái kèn về.
And after a week, I didn't see that saxophone be brought home.
Rồi tôi hỏi nó, con để cái kèn ở đâu rồi?
So I asked Timothy, where did you leave that saxophone?
Cái kèn saxophone mà ba mua cho con nó đâu rồi?
That saxophone that I bought for you, where did you leave it?
Ôi, con để trong nhà trường chứ con đâu cần phải đem về mỗi ngày.
And he says, you know what? I left that at school. I don't need to bring it home every day.
Cả tháng trôi qua tôi còn thấy cái kèn đó.
And after a month, I didn't even see that saxophone.
Bây giờ tôi mới hỏi con thú thật là con để cái kèn ở đâu?
And so he says, so I asked my son, honestly, where did you leave that saxophone?
Người con lưỡng lự và đau đớn nói rằng con đã làm mất rồi.
And my son said guilty and scared that he lost it.
Một tháng trời, tôi cảm nghĩ là một người con mà không biết trả lời cùng với cha mẹ mình làm sao mình mất một cái kèn quý giá nhất mà trong cuộc đời mình.
I can't understand what was going into my son's head that how to explain to me how he lost that saxophone for a whole month.
Chúng tôi vào trường đi tìm cái kèn.
So we went into school to look for a saxophone.
Thưa bà chị em, Đức Chúa Trời cũng muốn đi tìm chúng ta.
Ladies and gentlemen, Jesus wants to find you.
Trong Kinh Thánh cho chúng ta biết ở trong sách Ê-sai đoạn 59 câu số 2.
In the Bible in Isaiah 59:2.
Và Kinh Thánh được nói rằng nhưng ấy là sự gian ác các ngươi mà làm xa cách mình với Đức Chúa Trời.
And God said, but your iniquities have separated you from your God.
Khi tôi đọc đến cái câu Kinh Thánh này tôi nghĩ đến người con của tôi đã mắc cái kèn.
When I read this verse, it reminds me of how my son has lost his saxophone.
Khi mà mắc cái kèn saxophone tôi nhớ lại là hình như tìm cách tránh né tôi.
Well, how he paints the picture that when he tries to run and hide because he can't explain.
Tránh né một người cha mà không biết trả lời như thế nào.
He runs away from his father because he doesn't know how to explain it to them.
Kinh Thánh nói rằng con người khi mà chúng ta phạm tội chúng ta tìm cách xa cách Đức Chúa Trời.
God says when we sin we separate ourselves.
Đôi khi chúng ta làm lỗi chúng ta không muốn nhìn nhận người cha yêu thương của mình.
When we sin we don't want to see our father.
Khi mà Đức Chúa Trời tạo dựng nên Adam và Eva.
When God established Adam and Eve.
Mỗi ngày Đức Chúa Trời thông công mật thiết cùng với loài người.
And every day he communed with them.
Nhưng mà vì phạm tội, con người muốn tìm cách lánh xa Đức Chúa Trời.
But because of sin, we find ourselves too distant away from God.
Muốn trốn Đức Chúa Trời.
Try to hide from Him.
Muốn trốn Chúa.
Run away from Jesus.
Thưa bà chị em, có phải đôi khi chúng ta làm lỗi chúng ta muốn trốn Ngài không?
Ladies and gentlemen, sometimes is it that sometimes we sin and we try to run away from
God? Và một chiều nọ Chúa nói rằng, Adam ơi.
And one afternoon, God said, Adam and Eve.
Eva ơi.
Eve.
Ngài đang tìm họ.
I'm looking for you.
Và ngày hôm nay có những lúc nào mà Chúa đang tìm chúng ta không?
And is it today that God is trying to find you?
Chúa muốn tìm quý vị và tôi.
God wants to find you only.
Ở trong mùa Giáng sinh này.
On this Christmas day.
Chúa xuống trần gian này để tìm chúng ta.
God came down to this earth to find you.
Ở trong Luca đoạn 19 câu số 10.
And in Luke chapter 19 verse 10.
Nói rằng bởi có người đến tìm và cứu kẻ bị mất.
For the Son of Man has come to seek to save that which was lost.
Ngài đến tìm khao khát trên trần gian này.
God came on earth to find you.
Ngài đi trên mảnh đất dơ bùn này.
He went on this dusty earth
để tìm quý vị và tôi.
To find just you and me.
Đôi khi chúng ta trốn tránh.
And we run away.
Tránh né Ngài.
Run away from God.
Mỗi mùa Giáng sinh đến nghe tiếng gọi của Ngài mà đôi khi chúng ta trốn tránh.
Every Christmas, God screams and looks for you, but we run away.
Chúng ta cảm giác chúng ta sống đủ trong trần gian này rồi.
We see as if we have enough in this world.
Nhưng mà Chúa biết rằng chúng ta thiếu một điều gì đó.
But God knows that we're missing something.
Thiếu một điều gì đó trong cuộc sống.
Missing something in our lives.
Thiếu một điều gì đó trong cảnh gia đình.
Missing something in our family.
Thiếu một điều gì đó trong một xã hội.
Missing something in society.
Thưa bà chị em, Chúa biết chúng ta đang cần thiết.
Ladies and gentlemen, God knows what we need in our lives.
Đôi khi chúng ta tìm vật chất để an ủi trong cuộc sống.
Sometimes we find certainty in our lives.
Đôi khi chúng ta tìm danh vọng để chúng ta tìm được vinh quang trong cõi đời.
Sometimes we find success and title for our lives.
Nhưng mà cuối cuộc đời chúng ta thấy điều đó không đem được hạnh phúc.
But at the end of it, we realize that it doesn't bring happiness.
Chúa muốn tìm chúng ta.
God wants to find us.
Một món quà gì quý giá nhất?
A perfect gift.
Món quà gì mà chúng ta thật sự cần thiết?
The essential gift that we need.
Chúng bạn xem khi mà tôi tìm được cái món quà saxophone, còn tôi mắc tôi phải đi tìm cái cây saxophone khác.
Ladies and gentlemen, once my son lost his saxophone, I went out to go look for another saxophone.
Tôi vào tìm Sam Ash.
I went into Sam Ash.
Tôi tìm Guitar Center.
I went to the Guitar Center.
Tôi lên mạng để tôi tìm.
I went up there and looked for it.
Và tôi tìm được mỗi cây sax mới.
And I found that saxophone.
Và tôi biết con của tôi đã rất thích.
And I knew that he was gonna love it.
Nhưng mà khi mà tôi thấy giá tiền, tôi bỡ ngỡ.
But when I saw the price, I didn't like it.
Nhưng mà tôi lưỡng lự không biết nên mua hay là nên bỏ đi.
And I was wondering, should I buy it or just leave?
Nhưng mà con tôi không thể nào mà nghĩ con của tôi thiếu cây saxophone.
But I can't bear to think that Timothy would be
without
saxophone.
Tôi cứ vợ tôi tính tới tính lui nói thôi quyết định phải mua cây saxophone.
And I was thinking back and forth, no, I have to get that saxophone.
Tôi phải trả một giá cho một cây saxophone đó.
I have to pay for that saxophone.
Tuy rằng đã mất rồi nhưng mà mình phải mua thêm một cây nữa.
Even though it was lost, I had to buy another one.
Giá đó thật sự là đắt giá.
It was a very expensive price.
Tôi không biết được Chúa Giêsu đã trả một giá món quà quý giá đó bao nhiêu cho quý vị và tôi.
I wonder how God paid that price for you and I.
Món quà đó, cái giá đó có đắt hay không?
Was it an expensive price?
Hơn là món quà mà tôi mua cho con tôi.
More than the price that I bought for my son.
Thưa ông bà chị em, món quà đó rất đắt.
Ladies and gentlemen, that is a very expensive gift.
Ở trong Roma đoạn 8 câu số 32.
In Romans 8:32.
Roma đoạn 8 câu số 32 nói rằng Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho.
Romans 8:32. He did not spare his own son, but delivered him up for all of us.
Món quà đó là chính con của Ngài.
The gift was the Son of God himself.
Tôi không biết quý vị hiểu được điều đó hay không.
I don't know if you understand that.
Thưa ông bà chị em, khi mà Đức Chúa Trời dựng lên loài người,
ladies and gentlemen, when God established heaven and earth,
Chúa ban cho món quà hạnh phúc.
He gave us the gift of eternal life.
Chúa ban cho món quà sống vĩnh cửu.
Of happiness.
Đầy tình yêu thương.
Of life full abundance.
Cho Adam và Eva.
For Adam and Eve.
Và cho tất cả loài người.
And for the rest of mankind.
Nhưng mà chính chúng ta đã đánh mất nó.
But we have lost it.
Và chính chúng ta không tìm được món quà đó.
And we haven't found it.
Và chính chúng ta không mua được món quà đó.
We can't purchase it.
Và chính Đức Chúa Trời yêu thương con cái của Ngài, quý vị và tôi.
But because God loved you and I so much,
Chúa không có thể nào mà xa cách quý vị và tôi.
God can't stay separate from you.
Mỗi ngày nào mà không có quý vị và tôi thông công mặt thiết với Ngài thì Ngài thấy buồn rầu vô cùng.
Every day in the life of God is if he's without you, he is sad.
Cho nên Ngài quyết định bây giờ phải thay thế con một của mình để chuộc lại quý vị.
So he's decided to send his only son to ransom for you.
Chuộc chúng ta lại ở trong phạm vi của Chúa.
To win you over and restore you into his
presence. Chúng ta muốn chuộc quý vị lại để chúng ta có thể thông công với Ngài.
He wants to restore you so that he can spend time with you.
Có thể Chúa muốn thông công quý vị nhiều hơn là quý vị muốn thông công với Chúa.
He probably wants to spend time with more with you than you with him.
Tôi không biết là món quà mà tôi cho con của tôi có quý giống như là tôi cho nó hay không.
I wonder if the gift that I give to my son, will he value it as if I give it to him? Will he see the value in it?
Ở trong Giăng đoạn 3 câu số 16, chắc quý vị cũng biết câu này.
In John 3:16,
no, you all know this verse. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian,
for God so loved the world,
đến nỗi đã ban con một của Ngài,
that he sent his only son,
hầu cho hễ ai tin con ấy,
that whoever believes in him,
không bị hư mất mà được sự sống,
shall not perish but have eternal life.
Thưa ông bà chị em, Chúa ban cho loài người,
ladies and gentlemen, God gave to mankind,
Chúa ban cho quý vị,
God gave to you,
không đòi hỏi tiền phải mua,
didn't ask for money,
không cần đòi hỏi quý vị phải trả một giá nào,
didn't ask you to pay him back.
Giống khi mà tôi cho con của tôi một cây saxophone, tôi không có đòi hỏi nó phải làm một
điều
gì cả.
Just like when I gave Timothy that saxophone, I didn't ask for anything back.
Khi mà nó vui mừng nhận lấy thì tôi vui mừng.
And when he was happy to accept it, I was happy.
Khi mà chúng ta nhận lấy món quà mà thiết yếu nhất thì Đức Chúa Trời vui mừng vô cùng.
And when we accept the gift from God, God is happy.
Ngài phải trả một giá thương bài.
He had to pay a price.
Giá đó rất đắt.
A very expensive price.
Có thể quý vị và tôi không hiểu nổi.
Probably me and you do not understand that.
Nó đòi hỏi cả mạng sống của Chúa.
It cost the life of God.
Đòi hỏi Chúa phải đóng đinh lên thập tự giá để quý vị mới được sự sống đời đời.
It required Jesus being nailed on the cross for us.
Để Ngài thay thế quý vị chết đời đời để quý vị có sự sống đời đời.
So that he can replace us so that we can have eternal life.
Thưa bà chị em, quý vị và tôi đã đánh mất món quà quý giá đó rồi.
Ladies and gentlemen, we have lost that gift.
Ngài phải tìm cách chuộc lại.
God had to find a way to give it back.
Tại Ngài sống trên thiên đàng, nếu không quý vị là nơi đó không phải là thiên đàng.
Because heaven is not heaven if you're not there.
Thưa bà chị em, quý vị có nhận món quà đó hay không?
Ladies and gentlemen, have you received that gift?
Khi mà con của tôi mở ra thấy món quà cây saxophone mới, nó vui mừng vô cùng.
When my son Timothy opened up that saxophone gift, he was happy.
Tôi không biết khi mà tôi mở món quà Giáng sinh mà biết được tôi có sự sống đời đời, tôi có vui mừng như thế hay không?
I wonder if I open up my Christmas gift and see everlasting life, am I joyful like that?
Tôi có vui mừng hơn đó hay không?
Am I more joyful than that?
Nhưng mà thưa bà chị em, hầu như trên thế gian này có hai hạng người.
But ladies and gentlemen, it appears that on earth there's two type of categories.
Có những người không thích nhận món quà.
There are people that don't like accepting gifts.
Hay là món quà rất đơn sơ.
The gift is too simple.
Có những người khác món quà dù nhỏ đi nữa rất thích.
There are some people, no matter how small the present is, they love it.
Dưới cây Noel thấy nhiều món quà lắm.
Underneath the Christmas tree, you see lots of presents.
Thì khi tới mùa Giáng sinh là ai cũng tới để tìm tên mình ở trong món quà đó, phải quà
mình không? And on Christmas, you always look for that gift that has your name on it.
Muốn lấy món quà mà lớn nhất để mở ra trước.
You want the biggest one.
Mở ra rồi thấy sao nó không đáng giá hơn 10 đô la.
And you open it and it's not even worth more than $10.
Mà nếu mà nói rằng món quà nhỏ kia thì chắc nó không đáng giá cho nên không mở.
But you see the small one and you think it's not worth it, so you don't open it.
Cho nên khi mà con của tôi mở cái hộp lớn nhất mà thấy cái scooter thì nó mừng.
And when my son opens up the big present and he sees a scooter,
nhưng mà nó
he's happy.
Nó cũng có cái scooter rồi cho nên không cần nữa.
But then he sees that he's already got a scooter, so he doesn't.
Mà nếu mà có hộp nhỏ hơn,
but if it's a small one,
mà nó lẻ làng mở đến mà nó thấy Xbox thì chắc nó mừng hơn nữa.
And he opens and he sees the Xbox, he must be more happy.
Thưa ông bà chị em, cái vấn đề lớn nhỏ không phải là nói về giá trị món quà đó.
Ladies and gentlemen, big or small, it doesn't matter.
Nhưng mà có hai người, có những người không thích món quà Chúa Giêsu đã ban cho.
And then there's the type of category that they don't like the gift that God gives them.
Món quà mà cần thiết nhất mà tôi không biết tại sao có những người không muốn nhận lấy.
The gift that is most essential and I don't understand how they cannot accept it.
Ở trong Giăng đoạn 1 câu số 11 được chép như thế này.
In John 1:11 it says,
Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy.
He has came to his own and his own did not receive him.
Ngài đã đến trong xứ của mình mà họ không nhận lấy.
He has come to his own kind.
Đây không phải nói là họ, Ngài đến trong những người dân Do Thái.
He came, it didn't say he came to the Jews.
Ngài đến cho tất cả loài người.
He came to the whole world.
Ngài đến cho quý vị và tôi.
He came for you and I.
Nhưng mà con người không muốn nhận lấy.
But we didn't accept him.
Có thể chúng ta không biết giá trị của món quà đó.
Is it because we don't know the worth of the value of the price?
Có thể chúng ta không biết được cái quý mến món nhà món quà đó.
Is it because we don't know the actual value of that present?
Món quà đó có thể đem một điều phước hạnh đến chúng ta mà chúng ta không hề biết.
That present that is able to bring happiness in our lives and we don't realize it.
Nếu chúng ta không mở lấy, chúng ta không thể biết món quà đó là gì.
If we don't open it, we'll never know what that gift is.
Đôi khi chúng ta thích món quà vật chất hàng ngày.
Sometimes we look for that gift.
Nhưng mà chúng ta quên đi món quà vĩnh cửu mà Chúa đã ban phước cho chúng ta.
But we forget that gift that God has given us.
Nếu nhu cầu lớn nhất của con người, nếu nhu cầu lớn nhất của con người là hiểu biết văn chương, thì Đức Chúa Trời sẽ ban đưa cho chúng ta một giáo sư.
If the greatest need has been information, God would send us an educator.
Nếu mà nhu cầu lớn nhất chúng ta đó là kỹ thuật, thì Chúa sẽ ban cho chúng ta một nhà bác học.
If our greatest need was technology, God would send a scientist.
Nếu mà nhu cầu lớn nhất chúng ta là cần tài chính, thì Chúa sẽ sai một nhà thương gia.
If our greatest desire was money, God would send us an economist.
Nếu mà chúng ta cần sức khỏe, chắc là Chúa sai một vị
If
bác sĩ.
If our greatest desire was health, God would send us a doctor.
Nhưng mà nhu cầu lớn nhất chúng ta là sự sống về đời đời và hạnh phúc, cho nên Chúa sai con một của Ngài là Đấng Cứu Rỗi.
But our greatest desire was eternal life, so God sent a savior.
Thương bà chị em, Chúa biết nhu cầu của con người.
Ladies and gentlemen, he knows your desire.
Hơn là chúng ta biết chúng ta.
More than you know yourself.
Khi càng ngày chúng ta lớn tuổi, chúng ta mới hiểu được cái quý giá.
And when we grow older, we realize.
Khi mà con người gần đất xa trời mới hiểu được món quà đó.
When we're so low, we realize how valuable that gift.
Khi mà con người bệnh tật mới hiểu được món quà quý giá
when
đó.
When we're handicapped, we know how valuable it is.
Khi mà con người cô đơn mới hiểu được món quà đó.
When we're lonely, we know how valuable that gift is.
Khi mà chúng ta bất hạnh, chúng ta mới hiểu được món quà quý giá đó.
When we're in our lowest, we know what the gift is.
Thưa bạn, chính Đức Giêsu là tất cả.
Ladies and gentlemen, Jesus is everything.
Khi có Ngài, chúng ta không còn thấy thiếu gì cả.
And with him, we lack nothing.
Chúa sẽ giúp đỡ cho những gia đình bất hạnh.
God will help your families.
Chúa sẽ chữa trị cho những người bệnh hoạn.
God will heal the sick.
Và Chúa cho sự sống đời cho những người đã chết.
And God will give everlasting life to those who died.
Tôi không có gì cho quý vị sáng hôm nay, nhưng mà tôi muốn quà Đức Giêsu đã hứa trong Kinh Thánh.
I don't have any gift for you today, but I have the promise of God in the Bible.
Giống như sứ đồ Phaolô nói, tôi không có vàng bạc, nhưng mà tôi có danh Đức Chúa Giêsu.
Like the follower disciple says, I don't have money and gold, but I have Jesus.
Nhưng mà các ngươi có nhận lấy hay không?
But will you accept him?
Một là chúng ta chấp nhận, hai là chúng ta từ chối.
We either reject him or accept him.
Hay là một là chúng ta ôm lấy một đầy niềm hy vọng, hay là chúng ta muốn từ chối vĩnh viễn.
We either cling on to that hope or reject it.
Có thể mùa Giáng sinh ngày hôm nay chúng ta cần phải đi đến cái quyết định.
I guess on this Christmas day we have to make a decision.
Thưa quý vị, khi mà một người tặng quà để cho chúng ta một cơ hội nhận món quà đó, thì món quà đó không vĩnh viễn đặt vào bàn tay của quý vị để quyết định. Một ngày nào đó nó sẽ mất đi.
Ladies and gentlemen, when someone gives you a gift, you don't have all time to receive that gift or not. So you better receive it now.
Chúa muốn cho quý vị khi chúng ta còn có cơ hội.
God wants to give it to you while you still have a chance.
Chúa nói rằng ta đứng ngoài cửa mà gõ.
God says, I stand outside and knock.
Nếu ai nghe tiếng ta, hãy mở cửa cho.
Whoever hears me, open.
Thì ta sẽ vào nhà cùng với người ấy.
And I will come in with you.
Đức Chúa Giêsu muốn đến cuộc đời của quý vị.
Jesus wants to walk into your life.
Để ban cho quý vị một đời sống hạnh phúc.
To grant your life abundance.
Để ban cho quý vị một đời sống vĩnh cửu.
To grant your life amazing things.
Để thông công với quý vị mỗi ngày, mỗi đêm.
Commune with you every day and night.
Có ai muốn nhận món quà đó sáng hôm nay không?
Does anybody want to accept that gift today?
Nếu quý vị muốn, quý vị có thể đứng lên.
If you want it, please stand.
Không phải cho tôi, nhưng mà chính cho Đức Chúa Giêsu.
It's not for you. It's not for me. It's for God.
Quý vị không? Khi quý vị muốn nhận món quà đó, cả thiên binh trên trời đều vui mừng.
Ladies and gentlemen, when you accept that gift, every angel in heaven is praising God.
Tôi có thể cảm tưởng là Đức Chúa Giêsu nở một nụ cười vui mừng vì thấy rằng con của mình đã nhận được món quà quý giá đó.
I can imagine God himself smiling while you make this decision.
Vì Ngài đã hy sinh con một của Ngài rồi.
Because he sacrificed his only son.
Chỉ một con của Ngài thôi mà thôi.
Just his only one son.
Để cứu chúng ta.
To save you.
Để chúng ta có một sự liên hệ mật thiết với Chúa.
So that you can see God.
Và cầu Chúa ban phước cho quý vị trong mùa Giáng sinh này.
May God bless you on this Christmas day.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.